như vậy tôi nghe một đời cái công nữ tài kỷ niên tình ta của trương gia trắng cô đồng trần thành xa về khi đêm trầm bạn có một vị trời dung tâm vô tâm sao quan chiếu diệu tan tòa kỳ tiên đến nơi phật ngự đầm để cái tôn người hôm rồi đứng hồ bên cung kính vân vân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành ngày đi đi mừng hoan hỷ dạy chúng con để cuộc sống cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ hạ thân cảm ơn chỉ hiền cũng nhờ con tôn đức mà quân cao thượng ở chú xưa thì họ công đức chương đã làm chân chánh hướng tư tâm là vô lành cao thượng đã văn nhẹ nhẹ trời kéo quân liền hồng tâm nói nhưng lời chân chánh là vô lành cao thượng bản thân chấm sông bờ và có sông bạch thân đế chứng hồ hoa miết vang là bút lan cao thượng yêu chạm biệt đời
chấm sông đông
không sao tự tại và vô nhiễm là bút lan cao thượng những cờ hận như vậy không chỗ nào thôi thân hai đứa an toàn là bút lan cao
Buddhaya, Namo Tamaya, Namo Sankhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trên Văn Phòng mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013, phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp cho kinh Mi Lanh Lá Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay: đạo quả là cái chính, sẽ do thượng tọa tự siêu giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện hệ thế gian dạy vô thượng điệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm diệt năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo. Xin Tăng bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Liên Đá Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên, đề tài hôm nay đạo quả là cái chính. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Dạ. Dạ, con kính lĩnh lễ thỉnh thượng tọa sát đẳng ạ.
Nam mô Bổn Sư Dạ, kính lĩnh lễ thỉnh thượng tọa sát đẳng. Đến đây chi tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nghĩ về một cái kinh đô mà đã nói được Đức Thế Tôn này ít lắm. Ở đây là một kinh thành của Đại Pháp, nơi đó có nhiều nơi mà chúng ta tìm thấy, như là hương liệu, hoa, trái. Thì cái cây nó quả thật là một cái nơi rất là mềm mộc. Chúng tôi nhớ mỗi lần đi về Thái Lan, ngồi xe chạy qua những cái chợ bán trái cây, thì quý Phật tử reo hò lên. Phải nhận rằng với những người sống xa quê, xa xứ, mình nhìn thấy một cửa hàng bán trái cây nhiệt đới thì sẽ có hấp dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ nghe cái ý nghĩa liên quan đến một cái nơi mà chúng ta tìm thấy những cái trái chính, những cái thành tựu viên mãn của đời sống họ hành. Ở đây chúng ta nói về đạo Phật quả. Mời quý vị nghe phần chính kinh trích, và sau đó chúng ta sẽ đến với tập tự siêu đi sâu vào ý nghĩa của ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập bài học. Nam mô Thầy Dạ, con xin được, con nhập huỳnh xin được đọc phần chánh kinh. Đạo quả là trái chính. Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm trái cây của Đức Phật Thế Tôn là cái nào? Tâu đại vương, các loại quả được Đức Thế Tôn ấy nói đến như là quả vị nhập lưu, quả vị bất lai, nhất lai, quả vị bất lai, quả vị A-la-hán, sự thể nhập quả, vị không tánh, sự thể nhập quả, vị vô tướng, sự thể nhập quả, vị vô nguyện. Ở nơi ấy, người nào ước muốn quả vị nào, người ấy sau khi trao ra tiền, vốn nghiệp thiện, rồi mua lấy cái quả vị đã được mong mỏi. Nếu là quả vị nhập lưu, hay quả vị nhất lai, hai quả vị bất lai, hai quả vị a la hán, hai tự thể nhập quả vị không tánh, hai tự thể nhập quả vị vô tướng, hai tự thể nhập quả vị vô nguyện. Tâu đại vương, giống như cây xoài của người đàn ông nào đó là có trái thường xuyên, cho đến khi nào người mua chưa đi đến thì người ấy còn chưa làm cho các trái từ trên cây rơi xuống. Trái lại, khi người mua đã đến thì người ấy nhận tiền vốn ở ngoài, ở người mua, rồi bảo như vậy: này ông, cây xài này quả là có trái thường xuyên, ông muốn chừng nào ở cây ấy thì hãy lấy chừng ấy, hoặc còn sống, hoặc còn non, hoặc còn lâm tơ, hoặc chưa chín, hoặc đã chín, người ấy với số tiền vốn đã được trao ra ấy của mình. Nếu muốn trái còn sống thì lấy trái còn sống, nếu muốn trái còn non thì lấy trái còn non, nếu muốn trái còn lắm tơ thì lấy trái còn lắm tơ, nếu muốn trái chưa chín thì lấy trái chưa chín, nếu muốn trái chín thì lấy trái chín. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào ước muốn quả vị nào thì sau khi trao ra tiền quấn nghiệp tiền, người ấy nhận lấy quả vị đã được mong mỏi. Nếu là quả vị nhập lưu như trên, hai sự thể nhập quả, vị vô nguyện. Tâu đại vương, cái này được gọi là cửa tiệm trái cây của Đức Thế Tôn. Sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp thiện, rồi cầm lấy trái cây bất tử, những người nào mua trái cây bất tử, do việc ấy những người ấy được an lạc. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tỳ Kheo từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Sự hỗn trị của người được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi cũng rất là hồi hộp vì là ngày thuyết giảng của chúng tôi, nên chúng tôi rất ngại trục trặc. Và nếu bây giờ chị Tâm và tưởng nghe được rõ thì tôi cũng yên tâm được. Chị Tâm Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Tăng Khai Ya. Cũng kính lên lễ Đức Phật giáo pháp chị Tâm. Thực vật thì tôi chẳng đẳng thực vật chị Tâm thân giáo tất cả quý đồ tử. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học qua về bài kinh Như Lên Đất Bên Hà, và mình nói về kinh thành giáo pháp Tham Ma Na Ra. Và ở đoạn này đã được tôn giả Nagasena, ngài hư không mình như cực quá một cái thành phố mà người ta xây dựng tạo ra những cái màu sắc như là nhà cửa hoặc là những cái công viên hoặc là những cái tiệm bán hương thơm và bông hoa. Và hôm nay chúng ta ghé vào cái tiệm cái nhà hàng trái cây ở trong cái thành phố. Thật là thú vị khi mà chúng ta học qua cái đoạn kinh Như Lên Đất này. Bằng nhiều thí dụ, ngài Nagasena ngài đã khéo trình bày để trả lời câu hỏi của Đức Vua Như Lên Đất, và đồng thời ngài chỉ như Phật pháp. Ở đây chúng ta sẽ học rất nhiều. Hôm nay chúng ta ghép qua cái cửa tiệm bán trái cây ở trong thành phố. Ở trong thành phố giáo pháp của Đức Phật, trong kinh thành giáo pháp của Đức Phật cũng có nhiều loại trái cây. Những lá ở đây nếu cái nghĩa thưởng thức, nghĩa thông thường ở bên ngoài, những lá nghĩa là trái cây. Và đồng thời với chữ phá lá, khi mà được dùng trong thuật ngữ Phật học thì chữ phá lá đó là chỉ cho quả vị chứng đắc sau khi tu tập viên mãn phải cũng nên chú ý rằng là thật sự thì tu tập trong giáo pháp này cái gì mà chúng ta thì có nhiều cách, có nhiều hình thức như là chứng cách thiền, thần thông vân vân, nhưng mà không được đem để vô đây, nó cũng là một điều mà chúng ta cũng nên lưu ý. Ở đây xin nói đến cái cây, chúng ta dùng cái từ phá lá, do vậy những cái quả bị chứng đắc nào mà có bị phá lá trong đó thì ngài đã cây lá này đem ra trình bày như là một cái gian hàng trái cây ở trong sự thật. Ở đây những cái gì bảy quả đó là như thế nào? Thứ nhất gọi là tô pha pa tít pha la, tức là nhập lưu quả hay là tu đồ bộ quả. Thứ hai tắc đa thấm pha la, là tu ra làm quả hay là nhất lại quả. Ba gọi là anagamitra, anaham quả hay bất lai quả. Thứ tư arahatapara, arahan quả hay là ưng cung quả. Thứ năm chúng ta phát lạc mặt gì? Là thiệt quả không tánh. Thứ sáu anh em biết ta phát lạc mặt gì? Là thiệt quả vô tướng. Và thứ bảy apanicita palasmavati, là thiền quả vô nguyện. Ở đây những gì quả tu được rồi khi đã đắc chứng quả vị này thì người ấy đoạn trừ tuyệt gốc ba kiết sử, thân chiến với nghi giới phật thủ, và nếu chưa có giải thoát ngay đường lại thì chỉ còn luân hồi sanh lại của những giới này, không có những lần cho nên gọi là quả thất lại. Và đặc biệt là đối với cái quả vị này dù cho còn tái sanh đi nữa, nhưng mà chắc chắn không có tái sanh vào cái khổ khổ như một cầu đi xuất sanh là đúng. Đây chúng tôi gọi là quả hữu học thấp nhất và thánh hữu học thấp nhất. Vậy nhị quả, tứ tức là quả vị thứ hai ở trong cái việc mà tu chứng đạo quả, đó là Sakkadā Phẩm Phá La, nó không được tư là hàm quả, mà chỉ các tinh a cẩm, tức là quả vị này người chứng được nếu chưa đắc quả vị a la hán ngay từ cái hiện tại, thì cho dù có tái sanh thì cũng có tái sanh lại ở cõi dục giới quá một lần, nếu là chỉ một lần thôi rồi thì đó sẽ chứng a la hán được như vậy. Khi đắc quả nhất lai thì dễ làm mũi lược hai chiếc sự lợi dục ái và tân, rồi quả vị thứ ba được gọi là Anattamiphala, đọc âm Anattamiphala là Anaham, và chữ bất lai chữ Anat hay là gì chứ an là một hình thức của cái phủ định từ là nát, là không có a gắm tức là trở lại, không còn trở lại của những điều nữa, dù tôi chưa chính a là hạn nghe chính thầy, nhưng mà sau khi mà chung ở đây ở của những giới thì vị a la hàm sẽ hóa thành người khỏi sắc giới tình cương xuất tha hòa tác và sẽ đi dẫn đến là ở đó chúng ta đang ở đó. Khi mà đáp đến quả vị này thì vị ấy sẽ tuyệt trừ luôn phải dùng ai để tích anh hạ tư đặt hàm thì làm yếu đi, làm cho dù phải là thân vui lâu đi, nhưng mà đến anh hàm thì tuyệt. Như vậy thì quả anh hạ, quả tư đặt hàm và quả tu đồ vơ, ba loại quả này, ba loại thánh quả này được gọi là hữu học sách khác. Quả vị thứ tư được gọi là Arahatapala, hay gọi là Arahantapala, Arahantapala, nó âm là A-la-hán, và chữ Arahantapala nếu mà dịch nghĩa thì chúng ta tại những cái phân khúc từ đó thích đáng cũng nhiều. Nhưng mà còn một nghĩa nữa, còn nhiều nghĩa ở trong quý chú Pháp là giải thích thì danh từ gọi là Arahantā hay Arahantā, có nhiều nghĩa chữ Ara tức là cái cầm bánh xe, và chữ Hattā ở đây tức là chữ vẽ rễ, vẽ rễ bánh xe luân hồi, cho nên phải để cầm bánh xe luân hồi để vô minh hành thức dân tắc lục lực lục lậu lực như vậy gọi là một a la hán. Còn nhiều nghĩa khác mà ở đây chúng ta nên hiểu một ý nghĩa bậc a la hán tám là một trong lành, nghĩa là các ngài không còn cái sự ô nhiễm bởi phiền não, nên được xứng đáng rất đáng để được chung thiên người cũng nhiều lễ bái, nên gọi là Phật A Di Đà Phật. Nó là quả vị Atheko, tức là vô học, thánh vô học. Khi đắc quả vị này thì gọi là làm cho thân đã tập phẩm hạnh đấy thành, việc đã làm đã lập xong, gánh nặng đã đặt xuống, sau đó phẩm này không còn được sống cả. Một vị A-la-hán là vị đã tuyên trường năm thượng phẩm thí dụng hãy cắt hơn sắc ngã mạo không dựa vào của mình, và như vậy thì ngài thanh tịnh tuyệt đối, lúc thì nào không còn một chút không lý của phiền não. Cho nên đối với quả vị A La Hán cần phải được xem là cứu cánh của đời sống, tôn tập phòng hạnh hòa các bậc thiện nhân tử, mục đích xuất gia là để đạt đến quả vị đó. Thì muốn quả vị chứng đắc này được ngài Na Tất La là ví dụ như là muốn loại trái cây, muốn thứ trái cây ở trong ấy vườn cây gái của kinh thành giáo pháp, còn thêm ba thứ loại trái cây nữa tức là xuân chúng ta phát đất mà có kiếm là thiền hòa không đất. Ở đây cần phải giải thích thêm để Phật tử hiểu, trước hết thế nào gọi là thiền hòa. Thì chữ sau mà có ký đúng là cái gì nhập thiền, và chữ phá lá sau mà có ký là nhập thiền hòa. Ở đây cái sự khác biệt giữa nhập thiền đấu đại và thiền hòa như thế nào, thưa quý vị? Một vị tu tập được các cái đề mục thiền chỉ samatha, samatha này khi đã phần thuộc thì được chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, cao thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, và vừa qua sắc giới vì ấy tu chính không có đi tứ thiền, không có đi tứ thiền, vô tưởng tứ thiền, phi tưởng thì vì tưởng tứ thiền. Khi mà đã đắc thiền thì thế tức là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì vị đó có khả năng nhập thiền, chúng ta gọi là khả năng mở thiền, là trong suốt thời gian một ngày, hai ngày, ba ngày hoặc nhiều hơn nữa, vì hành giả đó an trú với tâm thiền liên tục vô số tất cả tâm thiền, thì thật sự liên tục suốt cả ngày cả đêm, nghĩa là trong khoảng thời gian đó không phải là thời gian ngủ sau con gác hậu kiếp, mà thời gian đó là khởi lên cái tâm khách quan, nhưng mà tâm khách quan không giống như chúng ta hàng ngày chúng ta bị tham sân si chi phối, hay là có khi chúng ta khởi lên tâm thiện, hoặc đôi khi khởi lên nhãn thức, ý thức, tiểu thức, tiểu thức, thân thức, để rồi chúng ta sẽ được tắt lên sân si chi thức. Nhưng mà đối với việc nhập thiền thì vị đó có thể duy trì suốt cái trạng thái tâm sơ thiền thí dụ vậy, trong một ngày, hai ngày, ba ngày, không có xen lẫn những cái thứ tâm khác. Đây được gọi là những tâm thiền xa nát mà phải đi. Cái tâm thiền đó gọi là thiền diệt thế. Còn nói về phá lát tâm bạc tí, tức là những thiền quả, thì nó như thế này. Tức là một vị sau khi đã chứng được đạo quả siêu thế, tức quả của Đồ Bồn, tức là Hàm A-la-hàm, A-la-hàm, thì sau khi nhận thiền quả, sau khi chứng được quả siêu thế, nếu vị đó là người có cái khả năng thiền diệt thế, thì vị đó có thể nhập thiền quả, tức là để hưởng cái hương vị giải thoát của vị Niết Bàn. Thì vị đó có thể khởi lên một cái trạng thái tâm quả như thế, như quả của đường quần, tức là hàm quả là hàm ở là hán, tùy theo vị hành giả chính là khởi lên cái tâm quả như thế. Như vậy trong suốt một thời gian dài, đôi ba ngày, tuần lễ hoặc nhiều hơn thế nữa, nhập thiền diệt theo như vô thất mà có ý thì chỉ nội trong 7 ngày thôi, nhưng mà hiệu quả và thiền thế thì sẽ khởi rất nhiều được. Chúng tôi chắc qua để ôm lại như thế thôi. Các vị có nhiều vị thắc mắc, hoặc tại sao thường thường nhập thiền có 7 ngày ở đây nó nhiều hơn, là lý do là nhập thiền diệt đi vô thất mà có ý rằng tâm không sanh, trong suốt 7 ngày tâm không sanh thì được. Chỉ lưu 7 ngày, sau 7 ngày đó phải đi kiếm, đi khất thực, để kiếm thức ăn và một cơ thể hay là cống. Nhưng mà đối với nhập thiền thì thế và hiệu quả, thì trong thời gian này chỉ này hơi thở, một thở ra, thở vào, thì máu huyết và lưu thông và vị ấy còn sống được bằng nhờ cái hơi thở thu oxy để nuôi thân được. Cho nên cái việc tập thiền quả với thiền thế thì có giới hạn thời gian. Đây chúng tôi cũng xin nhắc qua cái chỗ này một chút, mỗi một thôi, mỗi một đúng rồi. Bây giờ chúng ta trở lại cái sự khác biệt giữa cái thiền thế và thiền quả. Một người bình thường, tức là không phải là một thánh như là Đề Bà Đạt La hay là đạo sĩ A La Rá, U Đa Tá, những vị đó đều chứng thiền như thế được, vì nó nhập thiền như thế được. Nhưng mà nhập thiền quả là khi nào một vị đã chứng được từ tu được rồi quả của A La Hán quả rồi, vị đó mới là nhập bản phá lát mà có ý thế mà hướng là lý bạc, hướng là giải thoát, thì đó được gọi là nhập thiền quả phá lát mà có ý. Ở đây khi nấu tới phá lát mà có ý nhập thiền quả thì chúng ta phải biết là đó là quả vị A La Hán, cái tâm quả, tâm tướng quả chẳng là. Mà tâm tướng quả dưới Niết Bàn thì do ba cái trạng thái, chỉ có một vị là bị giải thoát thôi. Nhưng mà vì một người do tu quán cái địa ngục vô ngã, một cách pháp tập về thăm hòa là tạp ý, do quán vô ngã của pháp của vi và vô vi, hay tất cả đều là do duyên mà sanh ra chứ còn có cái gì thực thể. Cho nên vị này chứng đắc được như vậy thì cái cảm thấy giải thoát đó mình múc hết, cảm thấy giải thoát đó được gọi là trung nhân tâm mình múc hết. Tất nhiên trung nhân tâm mình múc hết đạt được cái sự giải thoát, không tánh giải thoát này thì được chứng A La Hán, quả A La Hán đó chúng ta gọi là Arahat Tathagata. Arahat Tathagata trung nhân tâm mình múc hết tức là quả vị A La Hán với không tánh giải thoát. Thì khi mà một vị A La Hán như vậy đó, thì ngài nhận hiệu quả sau đó sau mà pháp ý, thì hiệu quả này được gọi là thương nhân tạo pháp lý sau mà pháp ý. Kế nữa là có một vị tỳ kheo hay là một vị hành giả sau khi tu tập minh sát tuệ quán vị này lấy cái đề tài, lấy cái đề mục gọi là đức khăn hay là đức thông tức là khổ quán, chúng tôi xin lỗi thì chúng ta sẽ nói sao về khổ quán. Bây giờ chúng ta nói về quán vô thường, quán vô thường anicca. Vì khi mà quán vô thường, vị này sẽ nhận thức được danh sách này có sanh rồi có gì, cái gì sanh lên thì cái đó phải bị quay nhiệt, nó không bao giờ các pháp không có trường tồn, các pháp gì cũng có trường tồn. Do quán niệm về cái đề tài là vô thường nên vì đó chính quả vị A La Hán, và khi chính quả vị A La Hán thì đó đạt được cái sự giải thoát và đạt được niết bàn, chính pháp niết bàn, đạt được cái sự giải thoát. Cái sự giải thoát này của vị hành giả mà chính ngộ do quán niệm cái pháp vô thường thì được gọi tên gọi là vô tướng giải thoát. Anh đức tá vô vô khác, bởi vì khi mà quán xét các pháp bộ vi nó vô thường anh đức tá, vì này thấy cái tướng sanh cái tướng diệt, cái hiện tướng sanh hiện tướng diệt của pháp bộ vi, nên khi chứng niết bàn thì vị đó tỏ ngộ được niết bàn, không có sanh không có diệt, nó không có cái gì đúng nữa. Bởi vì cái gì không sanh thì nó làm sao có diệt được. Cho nên do quán vô thường thấy pháp vô vi có tướng sanh có diệt, đến khi chứng niết bàn chứng sự giải thoát thì vị đó sẽ nhận thức được niết bàn không có tướng, không có tướng, không có hiện tướng sanh diệt. Vì pháp vô vi, vì vậy cho nên đối với vị A La Hán này được gọi là một vị đạt đến vô tướng giải thoát, anh em có khác gì một khác với quả vị A La Hán mà đạt được vô tướng giải thoát gì. Thì khi mà vị nhập thiền quả thì thiền quả này được gọi là anh em có khác phát lấy không có gì. Ở trường hợp thứ ba cũng nhập thiền quả, nhưng mà thiền quả này gọi là Panista Samapatti. Một vị A La Hán trước kia là một vị hành giả tu tập lấy khổ quán làm cái đề tài để suy niệm, và vị đó sau khi nhận thức được rằng ngũ uẩn hay là pháp vô vi, cái gì nó có sanh có gì có cách tập khởi thì nó phải hoại diệt, cho nên cái tính chất khổ luôn luôn bao vây cái cuộc sống này. đến khi mà chứng niết bàn rồi, chứng sắp niết bàn, thì vị này thấy rằng niết bàn không có bị bao vây bởi sự khổ, không có được sự khổ không chế. Chỉ được Appanishita được dịch là vô vị, chứ nguyện ở đây tức là cái sự chi phối. Mà ngài vật lượng như câu ngài gọi dịch tức là vừa là phi nội, tức là không có bị bao vây ở xung quanh. Khi mà mình đang kẹt ở trong một cái ngôi nhà đang cháy thì mình ở bên trong nó nóng bức, gọi là bị bao vây bởi cái sức nóng và ngọn lửa. Nhưng mà khi thoát ra bên ngoài rồi thì Appanishita tức là không bị cái sức nóng bao vây nữa. Chúng tôi nhớ từ nhỏ khi mà mỗi lần bị bệnh và thân mẫu chúng tôi nấu cho cái lột tông, mà hồi mình nhỏ mình đâu có thích gì cái nhiều những cái vấn đề tông nó đâu, xong hơn nó ngọt lắm thôi. Để cái nồi có nát tông mà không có được nấu sôi một trùm cái mền lại nó dở cái nắp, nó phun ra thì lúc bây giờ cái hơi của cái lột tông nó tỏa ra mà nó không có thoát được ở bên ngoài, nó bao vây cái thân của mình, nó vừa nóng mà thì vừa ngọt. Lúc đó như vậy là mình phải vùng vẫy. Nhưng mà vì muốn để cho con hết bệnh cho nên thân mũi tôi phải là kề, phải là kề mấy cái gốc gốc mền bắt buộc phải còn được không? Lâu lâu thì chúng tôi ném lại dở ra hé một chút để mà thở cho con khí rồi phải trùm trở lại đi. Cho nên cái sự bao vây, cái ngũ mũi này bị bao vây bởi cái sự khổ gọi là Appanishita. Nhưng mà khi chứng đắc niết bàn rồi thì được giải thoát hoàn toàn, thì lúc đó không thấy cái cảm thấy niết bàn có cái sự khổ bao vây nữa. Cho nên ở đây cái quả vị A La Hán thì giống nhau, dù cho tu tập với cái điều gì vô thường khổ hay là vô ngã gì nữa, cái quả vị A La Hán giải thoát giống nhau. Nhưng mà vì mỗi một cái quả vị giải thoát do cái phương diện tu tập khác nhau, cho nên mới đặt tên là Sunyata vì mô khác, là không tánh giải thoát, anh ấy mới tắt vì mô khác, là vô tướng giải thoát, Appanishita thì mới tắt là vô nghị giải thoát. Khi mà đạt được cái sự giải thoát đó rồi thì lúc giờ thì nó nhập diệt tứ quả, mà do nhập diệt tứ quả theo cái phương pháp mà mình đã tu chức như thế nào, cho nên gọi thì đó nhập thiền quả. Có thể là không tánh thì nhập, à, nhập thiền quả, hay là nhập thiền quả vô tướng, nhập thiền quả phi nội vô nguyện luôn. Đó chúng tôi giải thích thêm những cái từ ngữ này để cho các Phật tử chúng ta hiểu khi chúng ta đọc ở trong kinh. Chúng ta chỉ thấy là thể nhập quả vị không tánh, hay thể nhập quả vị vô tướng, thể nhập quả vị vô nguyện, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng ở đây trong khi nhiều pháp thì giải rõ lắm, thôi giải rõ. Khi mà chứng đắc được cái quả vị tu được rồi, cái đại hàm anh hàm A La Hán, thì tâm quả tiêu chế sinh khởi phần một hoặc hai sát na thôi. Nhưng mà lúc mình nhập thiền quả thì cái tâm hòa xuất thế. Lục của ta phá lá này nó khởi lên vô số sát na tâm, sát na tâm quả, và vì nó liên tục khởi lên cái tâm hòa xuất thế bất tận suốt cả ngày cả đêm, thì nay được gọi là phá lá tâm hòa phá chính. Nhưng mà phá lá tâm hòa phá chính nhập thiền quả này thì do dựa vào cái cách tu tập của vị đó, mà rồi thiền quả giải thoát như thế nào thì lúc nhập thiền quả đó mới đạt tới tâm gì. Chứ thật ra thì dù cho quả vị không tánh hay quả vị vô tướng hay là quả vị vô nguyện, thì cái quả vị đó vẫn là quả vị A-la-hán giải thoát thôi. Đó nó trường thì não, thanh tịnh thì não tuyệt đối. Chỉ có mỗi một ý nghĩa đó cho cái quả A-la-hán. Nhưng bởi vì mỗi một vị có cách tu tập để mà chứng đắc khác nhau, cho nên chúng ta mới gọi là gì. Cũng chẳng hạn như là do lấy rơm để mà đốt lửa được thì mình gọi ngọn lửa là lửa rơm, do lấy than mà đốt lửa được thì chúng ta gọi lửa than, lấy củi đốt lửa lên thì chúng ta gọi là lửa củi gì. Cho nên tùy theo cái cách tu tập mà gọi tên của cái quả vị tu, cái quả vị đó. Mà khi mà nhập thiền quả của vị đắc vô đắc không tánh giải thoát thì gọi là cái sự nhập thiền quả không tánh. Sự nhập thiền quả của một vị đắc vô tướng giải thoát thì gọi là nhập thiền quả vô tướng, quả vị vô tướng. Và khi mình nhập thiền quả với cái quả vị họ đắc do vừa đạt đến thì gọi là vô vị giải thoát, thì gọi là gì? Nhập thiền quả vị và vô vị thì không gì. Và ở đây cũng cần nói thêm rằng là quả vị, các quả vị ở trong Phật pháp không phải là một chức vụ, không phải là một danh hiệu, mà Đức Phật trước mà chúng ta được có nghĩ rằng là một danh hiệu, một chức vị, rồi ai vô tu tập rồi Đức Phật đã phong cho chức đó, phong cho chức vụ đó, phong cho quả vị đó. Người này là tu được vườn, người này tu là hàm, người này là một thánh anh hàm, người này là một thánh a la hán, không phải người. Tự vì đó đoạn được các kiết sử và chứng đắc được cái tâm quả phá chức tánh như thế nào thì được gọi quả vị như thế. Đó là điểm, một điểm mà tôi muốn gợi ý cho quý vị. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn gợi ý cho quý vị ở đây là ngài La Diêu Xá ngài cho biết là khi mà mình đi, một người mà đi đến một cái cửa tiệm trái cây ở trong kinh thành hay trong cái thành phố, người đó muốn được cái trái cây nào, người đó muốn được cái trái cây nào thì người đó phải có cái tiền, người đó bỏ tiền ra để mà mua cái loại trái cây đó. Còn khi mà một người tu học họ tùy theo cái pháp trị của họ. Cái pháp trị của họ, nếu mà họ tu cái pháp thiện ta là mật đạt đến mức độ nào thì họ sẽ chính xác cái quả bị tương xứng với cái phước thiện đó. Cho nên ở đây trong kinh Liên Minh Tâm Thanh Hai chỗ mà ngài Na Thế Sinh Đá này giải thích rằng là khi mà một người đi đến cái gian hàng cái cây, họ muốn mua cái trái cây chín hay là trái cây còn sống hoặc là trái cây đã già hay là trái cây còn non, họ phải bỏ tiền ra. Rồi sau khi bỏ tiền thì họ cầm lấy cái trái cây đó, thì cũng như thế nào ở ngay đó, sau khi tạo các cái thiện nghiệp, khi mà được đầy đủ viên mãn thì người này họ sẽ cầm lấy, họ sẽ chứng được cái trái cây bất tử, được gọi là Amapasala. Và khi mà đã, khi người này mua được cái trái cây bất tử do thiện nghiệp của mình, thì những người ấy được cái sự an lạc, được cái sự hạnh phúc. Đó là ý nghĩa của bài học hôm nay mà chúng tôi có trách nhiệm chia sẻ ngày hôm nay này. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi rất là quan hỷ được vì hôm nay cái đường truyền nét xong bị trục trặc, chúng tôi có thể thuyết cho đến đây được. Nhưng mà bây giờ vừa đủ, nếu chúng tôi nói thêm nữa thì sẽ trục trặc nữa, cho nên chúng tôi dứt lời ở đây. Kính chúc chư tôn đức được sự an vui và chư phước đức tất cả quý vị mong được sự vinh quang. Nam mô Thầy nha. Và bây giờ đến giờ thảo luận, xin cung kính sự tòa giảng đẳng quan chỉ chủ trì cho cái phần thảo luận, xin kính thỉnh sự tòa.
Sa thú cái chuyện sự tòa thầy sư. Trước khi bắt đầu buổi thảo luận hôm nay, xin được kính sự tòa thầy quyền. Không biết sư tòa Tuyệt Quyền có thể cầm mic và nói một vài điều là hôm nay sức khỏe của sư tòa ra sao không? Xin sư tòa Tuyệt Quyền nghe được không? Dạ, sư tòa thì chưa biết tình trạng sức khỏe sư tòa ra thế nào hiện nay, xin thỉnh sư tòa.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Thanh Thủy, cảm ơn thầy Dục. Cô kính lễ đến Đức Phật, đến Dục, đến Chúng Tăng. Cô kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, từ Tổ Chức Đẳng, từ Tổ Pháp Đăng, từ Đức Hoàng Ngài Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Nên nhà kính bạch thần tòa thì quả thật thì hiện nay thì cái vết thương của con nó còn bị gãy cái xương đòn gánh hay là xương vai đó. Do bị té xuống thì mình cắn cái né cái đầu, bốn cái đầu nó bị cái chấn thương, cho nên vì vậy rất là sợ cái đầu, cho nên lắc cái đầu qua và để cái vai xuống thì nó gãy. Quá thật là đau khe đau khiếp lắm. Dạ nhưng điều mà của thật sự cho tới ngày hôm nay thì cái vết thương nó cũng tương đối nhẹ, nhưng điều nó đau những cái chỗ khác, nó bị chấn động xung quanh. Dạ. Cho nên cái sự xây trở nó cũng rất là khó khăn. Lúc con đi cũng phải đi từ từ. Xây cũng phải từ từ xíu và phải đeo cái dây ở trên tay để cho nó cẩn trọng hơn, bởi vì phải nuôi dưỡng như cái khoảng chừng 1 tháng 2 tháng sau thì nó mới tốt hơn. Thì nói chung sức khỏe về như vậy thôi, chứ còn thật thì chưa có thấy một cái mà nó gây gốc hơn nữa, nhưng chắc chắn là thì nó có một cái nó có cái e-book. Dạ chứ cũng chưa đến nỗi gì mà phải khó khăn. Dạ nó phải mệt mỏi thì cô xin trình cho những quý ngài được rõ như vậy. Và cũng cũng xin cảm niệm công đức của chư tôn đức là sư phụ Trì Sư được tổ giác đẳng được tập pháp đăng để biết mình hành đến được pháp tính. Cùng chư tăng quý ngài có một cái sự quan tâm, có một cái sự chia sẻ trong lúc con bệnh hoạn, cũng như quý tu nữ của chư Phật tử cũng rất nhiều, tất cả quý vị có cái sự quan tâm, có một sự chia sẻ trong lúc mà chúng tôi bị tai nạn, bị bệnh hoạn như thế. Dạ, thì xin bạch thượng tọa, con sẽ tranh thủ cố gắng coi như là khi nào khỏe và khi nào mà có thể được thì con sẽ cố gắng vào trong. Dạ, cái tình huống như vậy, như điều con, như hồi chiều này con mới phải vào trong pháp cú á, thì nói từ từ thì nó chút xíu sau, như điều quá thật thì nó đến khoảng chừng một hồ thì nó hơi bạ thiệt. Thì ba đó bây giờ nói thì nó hơi dốc dốc cái hơi. Cho nên thí dụ như là có lẽ ngày mai con xin quý ngài giúp dùm cho con một buổi nữa, để có lẽ là tuần sau là con sẽ có thể, con nghĩ rằng là con có thể bắt đầu sinh hoạt nó tương đối, nó điều trở lại. Vì vậy cho nên con kính một lần nữa kính bạch đến quý ngài cùng đại chúng được lãnh thường như vậy. Dạ. Và con trong thời gian con vắng mặt, chắc chắn các vị giảng sư đã giúp đỡ cho con rất là nhiều, điểm khuyết cho con, thì cũng xin ghi nhận cái tình của quý ngài đã cái tình phẩm hạnh, cái tình pháp lữ quý ngài đã mang tới để cho cái mọi hoạt động nó được tốt đẹp. Và con kính quý ngài được an lành. Nam mô Bổn Sư Bố Thí Giá.
Rất là mong là chúng ta quý vị sẽ đặt vấn đề mà tình dưỡng là ưu tiên hàng đầu. Vấn đề sức khỏe bây giờ nó rất quan trọng. Và xin thay mặt tất cả chư tăng của nhiều quý phụ tử thì trong cùng xin nguyện tất cả những phước lành mà chúng ta tạo sẽ là một cái năng lượng mô nhiệm để thì phụ tử quyền sống được bình phục. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu với thảo luận ngày hôm nay. Xin được hỏi sư tổ pháp đang thường tọa có nghe được không? Nếu sư tổ pháp đang nghe được, xin kính thưa sư tổ pháp đang hoàn thiện trả lời cho câu trả lời thứ nhất. Dạ, sư tổ pháp đang có nhiều khi phật tử mà nghe những cái quả vị như là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán thì có nhiều khi người ta nói là họ thích quả này, không thích quả kia, hay là cái này cao, cái thấp. Nhưng mà kỳ thật thì phải chăng là khi chúng ta tu tập đó thì chúng ta đều phải đi qua tất cả những quả vị đó. Và khi đã tiến quả vị đó, nhiều quả vị nào nữa thì một sớm một muộn thì chúng ta cũng sẽ viên thành quả vị giải thoát, có đúng như vậy không? Xin thỉnh họp đây.
Hello, quý vị nghe em dạ. Dạ, nó mới bốt hai chết, nó mua thầm mây chết, nó mua thầm mây chết, có một đàn thầm hào. Cái vấn đề chúng ta mục tiêu, để nó cảm là về khuya. Cái tình hình, cái pháp tính của mấy chú tôm lúc tăng. Tôi cũng chọn lại cô tụi nữ là Phật tử. Thì mấy hoàng ngày qua thì tại chùa có đường truyền, không biết tại sao mà không vào được. Bữa nay thì đang ở Điền Hoàng, và chào học cái 3 giờ thì lại vào được. Nghe nói rằng cái đường truyền bị ảnh hưởng, nên cũng không biết tại sao. Thì bây giờ thì câu hỏi cái tình hỏi thẳng thì chúng ta làm như thế này. Thường thường thì những cái người Phật tử khi chưa hiểu đó. Alo, qua vô không nghe hả? Thường thường thì những cái người Phật tử đó, họ nghĩ rằng cái quả vị này thấp, quả vị cao, nhưng mà thật sự đó, thì khi mà cái con đường tu tập đó, cái đạo lộ và giác ngộ đó, Đức Phật ngày tuyên bố với Arjuna là cái biển đó, thì nó không giống như con. Biển thì từng tự, nó sâu từ từ. Thì đạo pháp của Đức Phật, Đức Phật cũng vậy, thì chính xác từng tự thứ lớp. Ví dụ chúng ta thấy nếu mà nói về tiền hiệp thế đó, thì chúng ta cũng thấy sơ tiền rồi đến nhị tiền đến ba tiền tứ tiền. Nếu đến tiền vô sắc á, thì chúng ta thấy không vô biên tướng, tức vô biên tướng, vô sở vô tướng và phi tướng tứ. Và nếu mà nói về cái thiền đó, thì chúng ta thấy tất cả những cái thiền đều dựa vào nhau á. Chúng ta không chứng, chúng ta không có chứng cơ thiền mà chúng ta chứng nhị thiền, nhị thiền không giờ có, thì nó không bao giờ có vấn đề đó. Tại chúng ta thấy năm cái thiền cái đó, như là tham dục cái, thân độc cái, hôn thị cái, tạo khối cái, hoài nghi cái đó, thì năm cái thiền cái này á, thì chúng ta thấy là bất luận cái chuyện cái nào đó nó cũng mang lại cái hệ lụy. Cũng như vậy, thì khi nói đến thiền thì chúng ta thấy sơ thiền đó, thì nó có cái tầm tứ vị lạc xã và tịnh. Thì như vậy á, cái tầm tứ là khi mình tu lên nhị thiền thì bỏ bớt tầm tứ, thì tầm tứ thứ lớp đó, bỏ bớt. Cũng giống như bây giờ chúng ta thấy rằng ở ngoài đời đó thì chúng ta cũng học từ lớp 1 cho tới lớp 12 là từng tự thứ lớp như vậy. Nói về cái sự tu tập á, thì nó có một cái nhất định là khi mà cái tính được sơ thiền thì chúng ta thấy cái trạng thái tầm tứ thì là tạo là định á, từng tự với chính là nhị thiền. Bởi vì chúng ta thấy là nếu mà thì người thấy đó, thì năm cái quan thứ nhất là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, bản cán thiền tự tại. Có nghĩa là người nhập thiền thì chúng ta thấy thiền thì chỉ có một sắc na thôi, không là thì đàn nó là đặc biệt có sắc na. Từ khi nhập thiền thì có vô số sắc na. Ở khi nhập thiền như vậy đó, thì cái cơ thiền mà chúng ta chứng được nhờ chúng ta tánh tiếng ồn, cả cái thích nó thành theo nhãn thích, nghĩ thích, thiện thích, thiện thích, nó sẽ bị thấy động. Nên chúng ta muốn chứng được thiền đó, chúng ta phải tánh tiếng ồn, biết cái lỗ tai nó đừng có nghe tiếng tiếng ồn tùm thì mình có thể tập trung tâm tu tập được. Thì chúng ta thấy ví dụ khi mà sơ thiền nữa mới tánh nhị thiền, mới tánh tam thiền, mới tánh tứ thiền. Và cũng như bây giờ chúng ta thấy một người mà với nước mía mà họ nấu từng đường vậy đó, họ cũng nấu từ từ. À, cũng như nó nấu cơm mà từ từ nó phải thành gà, thành nấu gạo thì từ từ nó thành lỏi, từ từ thành cơm. Hay chúng ta nói nấu cháo nó cũng từ từ nó nhừ cũng vậy. Thật sự thì chúng ta thấy rằng đối với cái việc mà đất cũng vậy, nó mưa mà mưa để thấm đất phải mưa từ từ, thấm từ từ, đất nó rút từ từ, không thể nào dồn cá mà rút chưa được. Cũng như vậy chúng ta thấy cái học thức của chúng ta thì cũng học từ từ, chúng ta tiếp thu từ từ, từ thứ lớp từ 1 tới 2, 3, 4, 5 chúng ta tiếp thu từ từ như vậy, không có gì đột nhiên, không có gì đột nhiên hết. Ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với người đời bình thường nói cái này cao kia thấp, nhưng mà thật sự ra khi mà mình thấy rằng cái người đạo chỉ nói một sắc na thôi, cơ đạo chỉ có một sắc na đạo là mình đã thành người quả rồi. Từ cái người sơ quả đó tới nhị đạo thì chỉ có một sắc na đạo thôi. Phải sắc na đạo rồi gọi là sắc na đoạn trừ tiền não, thì sắc na quả là kinh năng đoạn trừ. Cũng như chúng ta nghe từng đoạn tiền tiêu nói gì đặt tiền quả vậy đó. Có nghĩa là người những người mà đắc thiền mà có cái đắc tâm đạo tâm quả thì vị đó sẽ nhập tiền quả được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái thiền nó cũng từ từ, thiền nó cũng từ từ, có nghĩa là từ cái sơ tiền đến nhị tiền, tam tiền đến tứ tiền. Thì chúng ta thấy bốn tiền vô sắc cũng vậy, nó dựa vào nhau. Mới lần đầu chúng ta phải tu không viên tứ trước, từ không viên tứ chúng ta có khái niệm và hư không như vậy, nhưng mà thích biết được hư không thì chúng ta chuyển qua thích vô viên tứ, vô sở hữu tứ, vô viên tứ cũng giống vậy. Thì cũng như vậy tâm đạo đó, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tình tự chứ nó chứng ngộ như vậy, chứ không có tình lình mà chứng quả a la hán, không có tiên qua sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, đạo tứ đạo, nó không có vấn đề đó. Thành ra khi mình nói đến cái đời sống tu tập đó thì chúng ta từng tự hướng lớp, nên chúng ta thấy rằng cái tu được quần đạo đó chúng ta cũng được giải thoát, bởi vì chúng ta còn có luân hồi có 7 lần thôi chứ không quá 7 lần. Và tư là hàm thì chúng ta luân hồi phải dục một lần nữa. A là hàm chúng ta sanh 15 định cư tiên, và A là hán chúng ta sẽ bị niết bàn. Bất cứ ở đâu, quyền bắt đầu là A là hán rồi sẽ bị niết bàn. Như vậy người Phật, người tu Phật đó sẽ đi qua và cái sớm muộn gì cũng từ từ mình đạt đến, nếu mình bắt đầu ở tu được rồi. Bởi vì giống như bây giờ quý vị thấy thằng Đức Phật thì nói rằng mình gọi là mình nấu cơm á, mình bỏ gạo với mình nấu đun lửa rồi đúng cách từ từ thì cũng thành cơm. Nhưng mà muốn thành cơm liền cũng được. Ví dụ mình nói bao nhiêu đi gạo, nấu bao nhiêu nước, bao nhiêu đi củi, hoặc bao nhiêu đi ra, mình ra như đó coi như là xong. Cũng phải nó cũng phải có từ từ ra, cũng phải cháy từ từ, từ từ làm cho cơm á, củi hay là làm cái gạo nó sôi từ từ đúng thời gian, gạo nó nở và mình hết nước rồi thì nó hấp hơi thì thành hơi nóng thì từ từ cơm nó nở ra. Chứ không thể nào mà mình vội vàng mà được. Cũng như bây giờ một người ấy, lấy mè, lấy dầu trong đậu phộng á, biết rằng trong dầu á, trong đậu phộng có dầu nhưng mà phải lấy đúng cách. Thì chúng ta cũng thấy vậy đó. Thì đạo quả tu tập nó cũng chứng ngộ từ từ, chứng ngộ từ từ. Và cái trong cuộc đời á, Đức Phật là pháp của Đức Phật có chính pháp thánh. Đó là bốn đạo, bốn quả đều biết bàn. Từng từ chúng ta sẽ chứng được cơ đạo, cơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Nhưng mà đạo quả này đều biết được cách biết bàn, chúng ta gọi là giải thoát và phiền não đó. Bởi vì cái biết bàn là sự thanh tịnh phiền não. Nên khi cái tam đạo tam quả mà thanh khởi đồng nghĩa với cái pháp thánh có đó, hướng biết bàn, chứng ngộ biết bàn. Nên tìm ra đến ơn đức pháp, chúng ta thấy pháp của Đức Phật thiết thực hiện tại. Đến để chứng ngộ hiệu năng hướng thường ý giả thân chính tự mình chính cũng chứng ngộ được. Như vậy điểm ấy đạo quả này á, thì bốn tâm đạo, bốn tâm quả và niết bàn là chính pháp thánh, thì chúng ta từng tự thể nhập và chúng ta trở thành thánh nhân. Và thánh nhân như vậy đó có nghĩa là không có luân hồi nhiều, là ý nghĩa như vậy. Như vậy thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin truyền tài nghĩa là tất cả mọi người khi tu tập đó từng tự chứng ngộ, nhưng mà phải tu tập đúng đường lối thì mình mới chứng ngộ được. Cũng như mình nói là Đức Phật nó quay lửa gì đó, mình quay đúng cách mình thấy lửa được, chứ không thể nào quay đánh đá mà không có bổi cũng không có dẫn lửa được. Phải đánh đá rồi có bổi đó nó chịu cái nhiệt đầu tiên rồi nó từ từ nó lan ra nó mới có lửa. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy đạo Phật nói đến cái từ từng tự thứ lớp, có nghĩa là phải muốn lấy lửa phải có hai viên đá, phải có bùi nhùi, phải có đồ dẫn lửa, thì khi đánh đúng cách thì nó phát sinh ra lửa và bùi nhùi nó sẽ tiếp nhận cái lửa và nó sẽ lan từ từ ra để lấy lửa được. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì cũng xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì tỉnh nói mà em bây giờ cũng xin giải đích hết.
Sau tôi cái chuyện sự hoạt động bây giờ thì xin được trở lại với Thượng tọa Tây Quyền. Thượng tọa Tây Quyền nghe được không? Xin được hỏi là Thượng tọa Tây Quyền có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Tây Quyền là Thượng tọa có nghe được không? Thứ gì có lẽ là từ đầu từ mình không có mặt ở trước mới. Xin kính thỉnh sư tổ tự siêu. Và sư tổ tự siêu không biết là thượng đỏ có thể trả lời câu thảo luận kế tiếp không? Dường như sư tổ tự siêu cũng không nghe được. Chúng ta hãy cầu may một lần nữa thưa quý vị. Xin kính thỉnh đại đức Phật Tính. Đại đức Phật Tính có nghe được không? Đại đức Phật Tính ơi, đại đức Phật Tính có trả lời được câu thảo luận tiếp theo không? Nếu được thì xin thỉnh đề đại đức Phật Tính. Đại đức Phật Tính có nhiều người có quan niệm rằng mình tu mà mình mong cầu đắc đạo chứng quả là không có cao. Cái người tu cao là người không mong cầu đắc đạo chứng quả. Có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Tích.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con là thường là chính ảnh lễ đến
Thầy Giá Thầy Tiên, Thầy Giá Giác Đẳng, Thầy Giá Thầy Giá Thầy Giá Thầy Giá Đẳng, để chúng ta thành. Thì thưa quý vị, rất tiếc là chúng ta không nghe được đại đức Pháp Tính. Bây giờ chúng ta thử một lần nữa trả lời với Thượng tọa Tịnh Nguyện. Thượng tọa Tịnh Nguyện có nghe được không? Không biết Thượng tọa Tịnh Nguyện nghe được không? Vậy thì xin được hỏi Thượng tọa Tịnh Siêu, bạn Thượng tọa Tịnh Siêu thường gọi tòa có nghe không? Chứ vì xem ra là cả ba vị đều không có trả lời được. Bây giờ chúng ta hãy thử lời kiểu thị tòa Pháp Đăng. Và thị tòa Pháp Đăng, thị tòa có nghe được không? Nếu thị tòa Pháp Đăng đang nghe được, xin thỉnh thị tòa trả lời cho câu thơ lục số 2. Dạ, xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Dạ, năm mươi một hai nghìn hai mươi năm 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 cái chúng ta hỏi là cái người tu cao thì không mong cầu chứng đắc gì hết, quan niệm đó có chính xác không? Thật sự nhìn vào Đức Phật thì chúng ta thấy Đức Phật là chứng ngộ, nên cái pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng là do mình chứng ngộ, có nghĩa là không phải. Chúng ta thấy tôn giáo nó có hai cái loại tôn giáo, nếu mà nói về cái sự truyền giáo, nghĩa là những cái tôn giáo hoàn thiện theo thời gian, còn cái tôn giáo của Đức Phật đó là mình nói theo tôn giáo có nghĩa là cái con đường tu tập nó được Đức Phật chứng ngộ nên không cần phải hoàn thiện trong thời gian. Ví dụ như tam tạng kinh điển Đức Phật thì dạy về tham sân si, về tà kiến ngã mạn, những pháp bất thiện, về những cái nguyên nhân mà sanh ra bất thiện thì Đức Phật thì nói như vậy thì chính xác, không có thể nào các cái bất thiện trí thức hay các người chứng ngộ đó đều chứng ngộ như vậy đó. Nên cái pháp mà Đức Phật ngài đã chứng ngộ mà thuyết giảng, nên nếu mà nói mình tu mà mình không có mong cầu chứng đắc cái gì hết đó, thì quan niệm đó nó không có đúng lắm. Bởi vì mình tu mình chứng ngộ mình mới đem nói cho người ta nghe được. Thì như vậy nên nếu mà tất cả mọi người nghĩ là mình tu cao là không có mong cầu chứng đắc gì hết đó, thì không đúng. Chính là nhìn vào Đức Phật bậc đầu sư chúng ta thì chúng ta thấy Đức Phật phải chứng ngộ, ngày thuyết pháp ngày nói ngày tuyên bố pháp ngày thuyết giảng ngày đã chứng ngộ. Nên bốn cái vô sở quý đó của Đức Phật với mười như lai thực chất, ngài đã đoạn trường phiền não, ngài không sợ ai nói rằng ngài chưa đoạn trường. hoặc là ngài đã chứng ngộ những cái pháp đó, ngài đã chứng ngộ rồi thì ngài không sợ ai nói là thầy chưa có chứng ngộ. Những cái pháp mà trở ngại, ngài tuyên bố nó là trở ngại thì ngài không sợ ai nói đó không sợ ngài. Thật ra chúng ta thấy Đức Phật đó, ngài chứng ngộ rồi ngài mới thuyết giảng và ngài chứng ngộ được. Thật ra chúng ta bây giờ thì rất là nhiều những cái quan điểm về con đường tu tập người ta nói lên, nhưng mà thực sự ra đó chúng ta phải nhìn vào Đức Phật của chúng ta, vị đạo sư của chúng ta thì chúng ta mới thấy được. Rồi có nghĩa là chúng ta, bởi vì khi mà mình tu tập đó, là cái pháp của Đức Phật này chứng ngộ rồi nên ngài thuyết giảng cho chúng ta tu tập. Thì bây giờ chúng ta muốn nói với mọi người thì chúng ta cũng phải tu tập để chứng ngộ, để chứng ngộ các cái pháp đó. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật này có thần thông hoặc là ngài có những cái pháp thượng nhân, thì đệ tử của ngài cũng chứng ngộ được những pháp thượng nhân thần thông đó, cũng có chứng ngộ. Và các ngài có chứng ngộ những cái tình tiền mang được sự an lạc cho những cái thiền định, để chứng ngộ được tạo quả niết bàn trắng mặt phiền não, hay là phiền não không có nghiệp não nữa, thì các ngài mới tuyên bố lên. Thì cái con đường của Đức Phật là tự mình chứng ngộ. Như vậy thì chúng ta cũng phải làm sao á, bởi vì Đức Phật nói rằng như hoa có sắc thêm hương, có nghĩa là chúng ta thấy cái pháp mà Đức Phật này thuyết giảng thì cái pháp đó là tối thượng rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chứng ngộ nữa pháp đó thì mới thật sự là chúng ta đã biết được những gì là Đức Phật chứng ngộ. Còn Đức Phật về chứng ngộ này nói chúng ta chưa đạt được đó, thì chúng ta còn thấy mình chưa có đạt được cái pháp đó. Nên Đức Phật kể rằng mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng đêm dài âm u, đó định thiền chiếu sáng người tu, Phật quang chiếu sáng người tu hết trần. Định thiền chiếu sáng người tu nghĩa là người tu tập đó có những cái sức mạnh của thiền định, thiền tuệ, thì cái đó là cái sức mạnh của cái người tu tập. Và chính nhờ sức mạnh đó phiền não nó không có lấn áp được. Thì chúng ta thấy như vậy, cái người tu tập nó phải chứng ngộ được như vậy nên mới vượt ra được những cái phiền não. Như vậy thì những cái quan điểm người ta nói rằng một cái người tu cao thì không có mong cầu gì đó, thật sự nó không có đúng. Thì chúng ta thấy trong bốn người tốt không được thần tốt, thần người tốt, thần người tốt và thẩm người tốt. Thì dục là cái gì? Là sự ước muốn. Sự ước muốn để có được thần thông thắng trí, thiền định đạo quả niết bàn. Nên cái người đó phải ước vọng như vậy rồi mới tu tập để tiến ngộ được các pháp mà các bậc thánh đã tiến ngộ. Thì ở trong cái câu hỏi, câu thảo luận thứ hai đó, thì nhiều người thì cho rằng tu cao thì không còn mong cầu chứng đắc gì hết. Cái quan điểm đó thì theo như đúng cái truyền thống của Đức Phật là không chính xác. Người tu tập có thể chứng ngộ, bởi vì chúng ta thấy đối với các vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong những kiếp mà ngày khi là ngày không chứng ngộ bốn pháp, bốn đạo, bốn quả, nhưng mà ngày thường chứng ngộ được các cái pháp thiền, nên ngày thì thường chứng ngộ được bát thiền ngũ thông, cho đến một cái kiếp cuối cùng thì ngày chứng đắc đạo quả, chứng đẳng chánh giác, ngày chứng pháp tánh, ngày chứng ngộ luôn. Và khi ngày chứng ngộ đồng nghĩa đem ra thuyết giảng. Nên chúng ta thấy Đức Phật nào nó cũng có phạm thiên đến cầu thỉnh để thuyết pháp độ đời, thì chính vì ngài đã chứng cái pháp thánh đó rồi mới thuyết pháp những cái pháp đó để ngài độ đời, đời thoát khỏi những phiền não, thoát khỏi những cái tội lỗi là như vậy. Thì trong câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tôi xin cảm biết là nếu có gì thì chỉnh thượng tọa lại thêm.
Sau tiến trình thượng Phật căn, chúng ta hãy thử cầu mai một lần nữa và thượng tọa từ siêu thượng tọa có nghe được không? Hy vọng nếu thượng tọa từ siêu vẫn còn trước máy thì xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa từ siêu vẫn không có. Oh yeah, may quá thượng tọa đã đưa ra rồi. Bạch thượng tọa từ siêu, khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển đó, thì mình hiểu rằng một cái vị mà chứng đắc dù quả thấp nhất là tu đạo hồi, bây giờ còn nhỏ nhất là lúc 7 tuổi chẳng hạn, nhưng mà vị đó không thể nào quá tà kiến. Tức là tuy rằng vị đó không phải là quán thông thiên địa, không phải là biết hết tất cả mọi thứ, nhưng một vị đã chứng sơ quả rồi thì từ đó trở đi không bao giờ bị nó có hiểu sai với chánh pháp, có đúng như vậy không? Xin thỉnh sư tổ sư.
Tôi biết là chúng tôi nghe học cộng với cầu hỏi của sư tổ nhất nào, vì sư tổ nói với chúng là chúng tôi nghe đã được gì, tất cả đều im lặng, nhưng mà xin hỏi sư tổ, phải chăng sư tổ hỏi chúng tôi với cái câu hỏi được phó sư sinh à, hay là câu số ba nhà nhà chuyện thôi được rồi, quý vị có nghe chúng tôi rõ liên tục không? Chúng tôi rất đắm có nghe rõ liên tục không? Dạ tốt quá, thì cũng được. Chúng ta sẽ cho những thứ gì? Tôi còn mỗi thứ rằng là một vị đại chính sơ quả thì không thể có thứ chính tay với sự thật, phải không? Nó là như vậy. Ở đây chúng ta cần phải xác định thêm cái vấn đề chi phí ta phải chi phí sai lạc là một chuyện khác, còn cái chuyện mà vì không rõ biết bằng cái trí tuệ của mình nên có lúc khi hiểu một điều để tay với cái sự thật thì cái điều đó vẫn khó xảy ra đối với một vị hữu học như thế. Chúng tôi lấy ví dụ dầu cho là một vị tu được rồi, ngài không có theo cái tạp chí là thường lạc ngã tịnh, mà không có đi đâu thì chiến hợp, nhưng mà cái trường hợp ví dụ như ông thất cô độc khi mà người cô gái cũng có cô độc mệnh chung, người cô gái cái gì diễn thọ cho nên bị mệnh chung, và lúc mà gần mệnh chung thì có cô độc. Nếu Phật nên bên chuyện bệnh vẫn khuyên đủ người con, nhưng mà cái cô con gái đó thì đã trả lời những tóc cô độc xưng là chị và gọi tóc cô độc là em. Thì tóc cô độc ông không có biết rằng là cái ngụ ý của cái người con gái là nói cho cha biết là mình đã được chiếc những tôi đại hạm, trong khi người cha chỉ mới có một tôi đồng hồn thấp hơn một bậc, cho nên ông có cô độc hỏi được cái chuyện phiền muộn. Sau đó đi đến chùa bạch với Đức Phật, thì Đức Phật này biết rõ cho nên này an ủi có cô độc cái chuyện đó không phải là con gái của gia chủ bị mê sản hay là cái gì cả, cô rất là tỉnh táo. Nhưng mà sở dĩ cô dùng những lời chuyên hôn như vậy vì muốn tỏ cho biết rằng là cô ta đã đạt được cái quả vị cao hơn cha, giống như là người chị vậy. Thì có một rộng an để ông muốn quan hệ, ông yên tâm rằng là con gái của ông là không bị thối loạn, không bị tranh loạn, cho nên ông rất là quan hệ. Thì thứ gì lúc đầu ông có cô độc, mặc dù là bị cô độc rồi, nhưng mà cái chuyện ông ta không hiểu, thì ông ta không hiểu nhầm, hiểu nhầm, cứ tưởng con của mình là bị mê sản, cho nên nó nói chuyện tầm bậy tầm bạ vậy. Ai rời gọi cha bọn em và mình là con mà mình xưng là chị. Thì ở đây trong trường hợp này thì chúng ta phải hiểu rằng là dù cho bị cung được vờ tứ đà hàm a la hàm, khi mà cái lời nói của ngài đó thì có đôi khi vì do cái trí của một thân văn không hiểu tới, cho nên khi mà nói cái vấn đề đó ngài ngài đã nói sai với sự thật đi, nói sai với sự thật không có nghĩa là đạt ý. Thậm chí một vị A-la-hán như là tôn giả Thích Lợi Phất, khi mà tôn giả Thích Lợi Phất ngài chi viện giáo lý của Đức Phật, ngài là một bậc đại đệ tử nhất người trí tuệ, cho nên ngài chi viện giáo lý của Đức Phật này thấu đạt tất cả. Và lúc bây giờ trong lúc mà đang hậu chuyện với Đức Phật, trong giả Thành Lợi Phất này tán thán Đức Phật, ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, tôi nghĩ rằng ở trong thời quá khứ cũng như trong thời hiện nay sẽ không có một cái vị Phật nào có trí tuệ như Đức Thế Tôn. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn này bảo rằng này Thầy Bồ Tát, ngươi chớ thể ngôn như vậy, ngươi có hiểu được cái trình độ của chư Phật trong quá khứ hay là chư Phật trong tương lai không? Mà chư Phật không hiểu. Nếu không hiểu hết thì ngươi nói như vậy là đại ngôn. Bởi vì chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới chánh đẳng chánh giác với nhau thì mới hiểu được cái của thông minh chánh giác, tức là cái Phật thức lẫn nhau, mới hiểu được cái trình độ của một vị Phật nhất thiết những cái lẫn nhau. Rồi đến cái câu ngài đã trình bày, ngài đã giải thích cho tôn giả Thầy Lợi Phất nghe những Phật tu quá khứ nhất thiết những thiết của khách ngài có nhiều gì đặc biệt như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân biệt hai trường hợp là đối với một vị tu đạo vừa này không có tạp ý, diễn diễn không có tạp ý, tức này không có, không có cái quan niệm sai lầm. Cái quan niệm sai lầm đó tức là cái sự chấp hay những gì nó trái ngược với chân lý, chẳng hạn như là pháp vô vi là vô thường mà lại chấp là lại nghĩ rằng là sẽ có cái gì đó thường còn, như là sắc là vô thường nhưng mà danh là thường còn, tâm là thường còn, vân vân. Nên cái đó là nghĩa chấp hành kiến. Các pháp vô vi, cái gì là vô thường ở cái đó là khổ, nhưng mà người đó chấp rằng ở trong cuộc đời này cũng có lạc do thân hoàn toàn khổ, hay là chấp rồi bản ngã, mặc dù họ không chấp về cái bản ngã tự thân, nhưng mà họ còn chấp có một cái đại ngã là một vị phạm thiên vân vân. Thì như vậy á, họ vị phạm thiên sống trường lũ bất biến, đại ngã đại hồn, thì chấp như vậy mới là chấp sai các tập lý. Còn như đối với vị, nếu như chị tu được rồi mấy cái chuyện đó, cái chuyện chấp tay đó là không có rồi. Còn cái chuyện mà hiểu nhầm một vấn đề, vấn đề này hiểu ra vấn đề khác do vì không hiểu, không có cái trí tuệ thông suốt tất cả, người là nà nà thật cái giới tài diệt, vì không hiểu biết cái giới tài diệt của mọi sự việc, cho nên có những trường hợp của các ngài đã nói sai. Thì cái trường hợp nói sai đó không phải là do tạp chí, nói sai đó vì các ngài nghĩ nhầm tưởng. Chúng ta cần phải phân biệt như vậy. Và chúng tôi như sau khi giải thích xong, chúng tôi xác nhận, xác định là một điều là một vị tu đạo vườn, một vị đại chính sơ quả tu đạo vườn thì chính vì không bao giờ có lạc tiếng tâm mà đi chí. Và đối với tâm căn của vị này sẽ không có cái loại tâm gọi là duy trì được tâm, tâm trước tâm, tâm đến tâm không có, tức là cái tâm mà tâm tư như là trí cũng có. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng tọa Trích Đẳng vừa nêu ở câu thời thứ ba. Xin dẫn thượng tọa trở lại điều học tiếp tục năm một hai.
Nhưng mà sự tự siêu sẵn được truyền còn đang rất là tốt, sự tự đang có trước mắt. Xin được hỏi sự tự siêu là có một số tục tử đó, khi mà tu tập có thể quan niệm rằng mình khoan giải thoát hoàn toàn, tức là mình tu ở cái mức độ nào đó đủ thiện, đủ tốt, đủ nhiều phước báo để lang thang trong một luân hồi. Nhưng mà làm sao tôi thực sự phải chăng mà một người mà đã quán về vô thường, khổ, vô ngã, đã có cái đức tin và đã có nghĩ đến giá trị của giải thoát niết bàn, thì theo cái ý thì tôi thực sự phải chăng sớm muộn gì người đó cũng giải thoát, chứ không thể nào mà mãi mãi mà nó nằm ở lưng chừng nửa hoài, có đúng như vậy không? Hay là có một cái loại chúng sanh nào mà giải thoát thì không hẳn giải thoát, nhưng mà số cũng không số, nằm lưng chừng ở giữa và trở thành một siêu nhân, một người tốt ở cuộc đời này đi lang thang nhiều kiếp luân hồi, có vậy không? Xin thỉnh sự tỏ tư sự.
Nam mô Bụt Thầy. gia đình có rất nhiều người chúng sanh đa dạng, cho nên trường hợp đó có người là không có, tức là có những người mà họ chưa muốn đạt đến sự giải thoát liền, nhưng mà họ không phải là không có làm các cái việc khác khác cũng được, chỉ có điều là họ còn muốn sanh luân hồi thêm thời gian nữa để đi lang thang. Thì trường hợp này nó có ba vấn đề. Thứ nhất là có những người mặc dù ngay trong hiện tại đủ sức tiến hóa a la hán, nhưng mà vì nó dừng lại để mà vì đó có cái chí nguyện đạt đến một quả vị gì ở trong tương lai. Chẳng hạn như là ngày tiền thân của ngày Thánh Phật chết mà sanh làm đạo sĩ Na Đà, nên ta nói đáp là chỉ lời khác. Trong thời Đức Phật Tân Vũ Ta Đáp, lúc đó đạo sĩ Ta Đáp là một đạo sĩ trưởng, dạy cho 500 đạo sĩ khác, dạy thi cho 500 đạo sĩ khác. Nếu khi mà Đức Phật Tân Vũ Ta Đáp cùng với hai vị đại đệ tử Thượng Thủ Kinh Văn của ngài đến là khu rừng, thì 500 vị đạo sĩ kia cùng với đạo sĩ Thành Đáp có sự cung kính đến lễ và cung phụng Đức Phật. Chính đạo sĩ Thành Đáp đã cầm lụng để che cho Đức Thế Tôn và Đức Quốc Tá nhập đại định trong suốt bảy ngày. Sau mấy ngày Đức Thế Tôn xả vì ngày liền thuyết pháp, thì 500 vị đợi để 500 vị đạo sĩ đệ tử của đạo sĩ cửa đạo sĩ trưởng không có thích nữa, không phải là trình độ kém hơn học trò, nhưng mà vì trong lúc quan sát hai vị thân đại đệ tử thượng phủ trung tâm của Đức Phật của Đức Phật đó, thì lúc bây giờ vị đạo sĩ trưởng khởi lên cái tâm quan hỷ với cái vị thượng phủ trung tâm bên cạnh mặt của Đức Phật là một đại trí tuệ, cho nên mới phát vị dưới chân của Đức Thế Tôn và Đức Phật đó. Một vị trong tương lai sẽ trở thành một vị thượng phủ trung tâm của một vị Phật ở tương lai để nhất về trí tuệ. Thì khi đó Đức Phật Tân Vũ Ta Đát ngài họ kiến cho được, nghĩa là người này trong tương lai sẽ được thành tựu như vậy. Thì đây là trường hợp thứ nhất. Chúng tôi cũng nhắc thêm với quý vị là một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, xác định chánh đẳng chánh giác như vậy, trong cái thời gian mình chờ đợi để được học ký, được siêu Phật học ký, thì ở trong chú giải của nhà dịch rằng là một vị Bồ Tát phát nguyện cái cảm giác, chí nguyện cái cảm giác phải có kiếp đó, được nguyện Phật đó phải có hội đủ 8 điều kiện để được học ký. Trong đó có điều kiện là vì Bồ Tát này, chúng sinh Bồ Tát này nếu trong hiện tại có thừa khả năng để tiếp quản A La Hán chí quả là hạnh tinh tập. Một quý vị biết rằng một người mà phát vị dưới chân của vị chánh đẳng giác nào đó, mà người này có đủ khả năng chí quả là hạnh để phát vị mình bậc chánh đẳng giác trong tương lai mà được để được Đức Phật học chí, thì ngài sẽ dừng lại, thì không có ngài không tiếp. Nếu mà có xuất gia không có pháp đó mà tu tập thì quán thì chỉ đạt đến gọi là tăng thao quyết tha nhanh, tức là hành lãnh vệ, hành tập vệ, chứ không có tiếng là đối vương đối phu và mắc cách nhanh lãnh, tức là không có chuyển tập và đầu quả. Cho nên ở đây đó, chúng tôi thấy hai cái chuyện này để cho thấy rằng có một hạng người mà không có hiệu quả, mặc dù có đủ khả năng kết quả như bọn con chúng mình hiện tại duy trì do những chiếc nghiệp ở tương lai. Cái trường hợp thứ hai là có người khi mà họ tu tập nhưng mà người này vì còn dính mắt cuộc đời họ chưa có thấy rõ được, họ mặc dù biết rõ cái chuyện vô thường khổ vô ngã nhưng mà vì họ còn vương vấn được cuộc đời cho nên họ nghĩ rằng bây giờ mình tu tập mình quán thấy vô thường khổ vô ngã rồi, có tâm nhàn chán rồi, trước sau gì cũng chứng, cho nên người đó không có thiết tha, không có thiết tha đạo lý tiến qua trong hiện tại, rồi nó cũng trôi qua cái gì để trong tương lai một lúc nào đó rồi phải dừng chân lại, không còn muốn vô thủ trong sự luân hồi nữa, thì lúc đó thì nó sẽ nhanh chóng chứng lâu lắm ở trong tương lai. Thì đó là hạng người thứ hai, trường hợp thứ hai. Một cái trường hợp thứ ba nữa là có người họ không có đủ khả năng, nghĩa là cái trình độ tu tập họ còn quá kém, do đó cho nên họ chưa có đủ trí tuệ để mà họ quán tạm trướng và còn nhàn chán cuộc đời, cho nên họ chỉ là phước đơn giản thôi, bố thí thì giới, rồi họ cũng bị giải thoát trong tương lai, nhưng mà họ không có đủ, không có đủ trí tuệ, đủ bản lực. Thì anh này thứ ba coi như là yếu, hạng người thứ ba coi như yếu nhất trong vài hạng người. Một cái hạng người thứ nhất không chứng quả trong hiện tại, không phải vì ngài không có khả năng, không phải ngài thiếu được sự tinh tấn, mà tại vì cái kiếp nghiệp ở tương lai lớn hơn, do đó cho nên ở vị đó tạm té cái ghé, tạm té ghé để chờ cái gì khác, chờ cái chiến xe khác. Còn hạng người thứ nhì thứ ba, cái hạng người thứ nhì cũng tương đối đỡ, là vì mặc dù có trí tuệ hiểu và có cái sự nhận thức về cuộc đời, nhưng mà khổ thời biến khổ, mê thời vẫn mê, thì trong trường hợp đó nó chịu khác. Cho nên ở đây nhé,
Nam mô Bụt Ma Dạ. Dạ chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại đạo tràng. Dạ thượng tọa có nghe được âm thanh của con. Dạ dạ chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng nhà sa thú và con kính nhân mất tinh sư.
Sa thú kính trực đồng thượng sư. Bây giờ chúng ta thử trả lời một lần nữa xem không biết hôm nay đại đức có tính có vào rung mấy lần không biết đại đức có tính còn nghe được không? Hy vọng rằng đại đức có tính có thể nghe được. Không biết chưa tòa tự nguyện đại đức có tính cả một trong hai vị có vị nào nghe được thì xin quý ngài nghĩ cho biết. Dường như cả hai đều không nghe. Xin được thỉnh sư tổ căn, sư tổ căn có nghe được không? Ồ, dạ thấy sư tổ tự nguyện, dạ sư tổ tự nguyện. Sư tổ tự nguyện hôm nay chúng ta nói về quả vị giải thoát và ngài nói cái sư nói ngài ví dụ là như là ở trong một cái kinh thành mà người ta đến cái tiệm bán trái cây thì họ có thể nhìn thấy ở đó rất là nhiều cái trái chín, trái ngon, và nhờ như vậy đó mà vì vậy ngày thí dụ như là ở trong giáo pháp thì có các quả vị, thì cái kinh nghiệm của thượng tọa tự nguyện là khi mà chúng ta học về hành trạng và cuộc đời của các vị thinh văn đệ tử Phật, những vị mà đắc đạo chứng quả, bốn đạo bốn quả, thì điều đó có lợi gì cho chúng ta là một người tu tập? Xin thỉnh ý kiến sự đồng tình.
Dạ Nam Mô Bụt Ma Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ, giờ tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Minh Hiện, cảm ơn con, cảm ơn thượng tọa cùng đại chúng. Con nghe không có rõ thượng tọa, nhưng thì con đọc được cái câu hỏi lên thì con đã hiểu cái ý nghĩa của nó. Kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu như chúng ta đọc qua cái ví dụ của ngài Hà Tiên ở đây, hay là chúng ta đọc qua nếu quý vị đọc có dịp quý vị đọc thuộc cái trưởng lão Nghi Kệ và trưởng lão Tăng Kệ, thì chúng ta thấy những dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta đọc ở trong cái thượng lão Tăng Kệ hoặc Ni Kệ, hay là có những cái nhiều cái lịch sử của các vị đại đệ tử thiên văn, thì qua thật chúng ta sẽ thấy được ở nơi các ngài nó có nhiều cái giá trị tu tập. Chẳng hạn như chúng ta thấy ví dụ như quý vị đọc về ví dụ chẳng hạn như đồ ngài A Nan, thì Đức Phật ngài nói là ngài A Nan là đệ nhất về đa văn. Tại sao ngài đa văn như vậy? Bởi vì theo Thế Tôn, hầu Thế Tôn và hỏi Thế Tôn và rất nhiều về cái điều tài, về cái đề tài. Thế thì chúng ta nếu chúng ta đọc về cái hành trạng của ngài Xá Lợi Phất, hay là Cách Bá, hay là một Kiền Liên, thì mỗi vị ở trong trưởng lão, ni kệ và tăng kệ thì cái tôi rất là nhiều vị, và tôi cảm thấy là một cái thấy trời mưa, vị ấy tu tập thì vị ấy cảm thấy ở trời mưa, hay trời mưa, ở trời mưa bên ngoài, như là một tâm tư của vị ấy cảm thấy rằng tâm mình không bị thấm ướt bởi trời mưa, khi là cái mơ mộ cái hành trạng của vị ấy nói lên một cái sự ly tham ở trong đời sống của các ngài, luôn luôn chỉ dẫn chúng ta vào dầu ở mọi hoàn cảnh, ở mọi cái nơi nào, cái sự sinh hoạt ở phố thị hay là ở rừng núi hay là ở nơi đâu cũng vậy, thì từng cái sự du quá của các ngài, từng cái sự hành trạng của các ngài, nó đều làm cho chúng ta thấy rằng cái sự tu tập nó ở xung quanh tất cả những gì mà chúng ta đang sống, những gì mà chúng ta đang hiện hữu đây, thì cái sự tu tập đó chính là quay về với chính mình. Mà các mà chúng ta thấy đối với các vị luôn luôn có cái điểm tựa của chính mình là cái giá trị ly khổ đoạn khổ, diệt khổ. Từ đó chúng ta thấy dẫu cho cái một cái lời nghe Thế Tôn giảng trên tinh thần đa văn, trên tinh thần hiếu học của ngài Ra Hầu La, hay là trên một tinh thần trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất, một cái việc mà mật hạnh đầu đà của ngài Cát Bá, hay là một sự trì lực của ngài Upali, vân vân, thì tất cả đều là một cái mục đích là chỉ cho ta thấy cái giá trị của cái gì, của vị ngọt của giáo pháp, hay là chỉ đến cái vị ngọt của sự giải thoát, hay là cái chính là cái sự chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy tất cả mọi hành trạng, tất cả mọi cái sự sinh hoạt, tất cả mọi cái cuộc đời của bậc thánh là cuộc đời của cái gì? Cuộc đời của một người, con người buông bỏ, của một con người không còn phải cầm nắm giữ, mà cũng con người đã xả ly hoàn toàn, không còn nắm, không còn giữ, không còn phải bị lý phiền hay là phải ưu ái trong cuộc đời này nữa, mà các ngài khi sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống sau. Cái mục đích của các ngài luôn luôn nó thể hiện rõ để cho chúng ta người sau thấy, đọc trong những cái công hạnh của các ngài, hay là những cái hành trạng của các ngài, để từ đó mà chúng ta thấy mà chúng ta thọ trì. Có những vị dầu cho ở trong một cái sự đau khổ như thế nào, hay là một cái trạng thái được tiện nghi tốt đẹp như thế nào, nhưng các ngài cũng sẽ từ bỏ cái cảm giác khổ đó. Nhiều rất là nhiều cái hành trạng mà từ cái trạng thái đột biến vui buồn, cái trạng thái của thiên nhiên, cái trạng thái của tự thân, cái trạng thái của giao du hay vân vân, hay là chúng ta thấy cái sinh hoạt, thì đều được các ngài đưa lên một cái tiêu chí, tức là sự an trú, sự buông bỏ, hay nói một cách căn bản tức là chính là cái sự tỉnh giác để dẫn cho con người, cho chính các ngài đã thành tựu, và để cho người sau tiếp tục thành tựu. Kinh văn nó đặc biệt ở chỗ đó, thì chúng ta thấy nếu như chúng ta đọc nhiều cái hành trạng như là trưởng lão tăng và ni kệ, hay là chúng ta đọc về những cái tích truyện mà kể nhiều về cái giai thoại, về cái cuộc đời của các vị thánh đại đệ tử, hay là ngay cả những vị tử không là những vị đại thập đại đệ tử, thì cũng là những vị siêu xuất vô cùng, có những cái tánh hạnh, của những công hạnh mà chúng ta đáng được học. Và bởi vì chính cái chỗ đó là học cái gì? Học cái sự bền bỉ, một cái sự cầu đạo, thì chắc chắn sẽ thành tựu đạo. Và các ngài đã thân ra thực chứng với những cái gì mà thuộc về ngoại phần, nội phần của cảm thọ, của thân, của tâm này, để cho chính chúng ta chỉ có một điều là chúng ta ngồi xuống, chúng ta học theo các ngài, để đưa tâm mình đi theo các ngài đã thực hành qua, đã kinh qua. Chỉ là như thế là chúng ta thành tựu được rồi, là chúng ta xem như là cũng là một người, coi như là người sau đã kế thừa được người trước. Và đó chính là các vị thánh đệ tử Phật một cách tốt đẹp nhất. Thì kính bạch thượng tọa, có được điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cùng thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Sư.
sao tôi chú kiếm sự thật đề quyền. Bạch Chí Thu Kích và thưa quý Phật tử còn một vài điều. Quý thì chúng tôi sẽ được có một vài lời trong phần bản tin Phật giáo. Năm nay quý vị rất nguyên đáng đến tương đối là sớm theo cái lịch trình mà chúng ta thường có. Tết năm nay thì rơi vào cuối tháng Giêng, đầu tháng hai, và do vậy ngày rằm tháng tư, ngày rằm tháng Giêng âm lịch của chúng ta nhằm vào ngày 14 cái tháng hai, dương lịch tức là ngày Valentine. Đối với các chùa thì riêng ở tại Hoa Kỳ và các quốc gia như Âu Châu, Úc Châu thì ngày Tết Nguyên Đán rơi vào ngày nào ở trong tuần thì kể ra nó có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái Tết mà lý tưởng là thường ở vào diễn ra cuối tuần. Nếu cái Tết như trường hợp năm nay là giao thừa nhằm tối thứ năm và do vì mùng một là thứ sáu, mùng hai là thứ bảy và mùng ba là chủ nhật, thì năm nay tương đối là ngày Tết như vậy là rất là trọn vẹn, vì Phật tử đi chùa đón xuân ba ngày Tết họ không có mất nhiều thời gian, nhiều lắm là họ chỉ nghỉ ngày thứ năm, thứ sáu, ngày thứ bảy, chủ nhật, thì thưa quý vị, thứ năm họ không cần nghỉ. Ở tại Hoa Kỳ và một số các quốc gia Âu Mỹ, hầu hết thì thưa quý vị, người Việt chúng ta sinh hoạt theo những cái ngày nghỉ trong tuần, và chúng ta không có được một cái ngày nghỉ riêng cho cái Tết âm lịch hay là Tết Nguyên Đán. Và năm nay thì cái thời điểm mà Tết vào tối thứ năm đó và ngày chủ nhật nhằm ngày mùng ba Tết thì là một thời điểm lý tưởng nhất ở trong những ngày Tết, trong các ngày Tết hàng năm. Những ngày Tết mà tôi rất là mệt mỏi, ví dụ như là giao thừa nhằm tối thứ hai, thì suốt từ thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật là chùa thì Phật tử vãng lai, có nhiều khi sáng khi chiều rời rạc đi từng rút người, từng giống người, và do vậy trong trường hợp như vậy thì phải nói rằng ở chùa rất là vất vả những ngày đầu năm. Nhưng mà năm nay thưa quý vị, ngày lễ rằm tháng giêng thì lại rơi vào ngày Valentine. Quý vị hỏi tại sao mà lại có nhiều phải lưu ý về điểm này, là bởi vì ở tại Mỹ ngày Valentine là ngày mà mua bông hoa rất là đắt, các tiệm hoa họ bán rất là bận rộn vào ngày Valentine. Nguyên cả một năm thì ngày Valentine là ngày mà nó hút bông hoa nhiều nhất, và chúng tôi nhớ là năm nào mà rằm tháng giêng được tổ chức ngày Valentine thì cái tiền mà cúng chim bông ở chùa tương đối rất là cao, mà đôi khi cũng khó tìm được những thứ bông hoa mà người ta muốn, nên thì nó cũng là một điểm rất là thú vị. Dù sao đi nữa thì nếu quý vị ở hải ngoại, quý vị biết rằng những ngày Christmas và những ngày Noel cũng như là Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán thì nhằm vào mùa lạnh. Thí dụ như ở tại Houston ngày hôm nay, thưa quý vị, thời tiết tương đối lạnh, khoảng chừng 35 độ. Chúng ta nói đến khoảng chừng 4-5 độ C thì tương đối lạnh. Nhưng mà mùa Noel cũng như là Tết Nguyên Đán mà nằm trong không khí lạnh đó, thì những hoa đào, hoa mai nó nở đúng thời đúng tiết, và nó cho chúng ta một cái cảm giác rất là thân quen của một cái ngày đầu xuân, tương đối trời hơi lạnh lạnh. Trong lúc đó thì ở tại Úc, thưa quý vị, bây giờ này là mùa hè, và chúng tôi có nghe một vài thì ở bên Úc thì nói rằng mùa Noel thì trời rất là nóng nực. Cái nóng nực mà vào mùa Noel hay là đầu ngày Tết thì thưa quý vị, cái nóng bức giờ ở Sydney hay là ở Perth thì nó không có không khí Tết như là chúng ta ở tại những xứ lạnh. Ở đâu thì lên đó, ở đâu thì lên đó, nhưng mà chắc chắn trong không khí nóng bức của mùa hè thì rất là khó tìm những cái hoa như là hoa đào, hoa mai. Cuộc sống thì nó có những cái quy ước của loài người, và chúng ta sinh hoạt thì theo niên lịch, rồi mùa màng thời tiết thì nó có một sự vận hành của thiên nhiên. Bắc bán cầu không giống như Nam bán cầu, và ở nơi này không giống như nơi khác. Nói chung là tất cả nó đều mang tính rất là tương đối. Điều quan trọng nhất là hãy ngày Tết đó, dù ở phương trời nào mà người ta nghĩ đến làm sao có được một năm mới, làm sao mang những giá trị thiêng liêng vào trong đời sống của mình. Đầu năm thì nghĩ đến những phước đức, nghĩ đến những may mắn, và đầu năm nghĩ đến ông bà tổ tiên. Tất cả những điều đó là những cái gì rất là đẹp ở trong nền văn hóa và phong tục của người Việt Nam chúng ta. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây và hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Và phát thoại ngày mai chúng tôi sẽ giảng thế cho chúng tôi tự vi. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Đại.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đêm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng liên lẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều gặp chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Bye. Thank you.